À, cái chuyện Lâm Chung mình đừng có nghĩ là xa, nó không có xa. Và mình đừng có tưởng là người tu á, dù sao mình cũng biết đôi chút rồi, đến nỗi nào đâu, phải không? Giờ mà tôi có chết thì chắc tôi cũng tỉnh chứ gì. À, quý vị có nhớ cái vị tăng mà có được cái y không? À, cái thường ngày vẫn tu tập đàng hoàng nghiêm túc giữ giới, nhưng mà hôm trước cái bà chị có cho một cái y rất đẹp. Người khác cho y, rồi bà chị bả mới đem cái y đó về, bả tháo ra, bà dệt lại cho nó tốt hơn, nó mịn màng hơn. Thành ra vừa là cái y đẹp mà vừa là cái tình thương công khó của chị mình. Cho nên thầy tỳ kheo này rất quý cái y mà của chị mình mới cho mình. Nhưng mà vừa mới có y thì thầy chết bệnh và chết. Và khi chết thì Đức Phật không theo cái lệ ngày xưa là chia cái y đó ra liền. Thì Đức Phật mới biểu là mấy thứ kia thì chia hết, mà cái y chừa lại 7 ngày sau. Thì hóa ra là thầy ngài với thần thông, ngài nghe cái vị tỳ kheo đã hóa thành con rồng, nó bò quanh cái y, nó la lên: đây là y của tôi, quý vị không có được lấy y của tôi, đừng có cướp giật y của tôi. Đó. Mà cái con rồng nó chạy quanh cái y, nó la như vậy. Và phải để 7 ngày cho hết cái nghiệp rằng đó rồi, công rằng nó chết đi, cái vị tỳ kheo theo cái nghiệp thiện, phải không? Là cái nghiệp thiện vẫn là nghiệp thiện, nhưng mà vì cái tham y đó cho nên nó kết liền thành cái thân rằng liền. À, hết cái nghiệp đó rồi đi thác sanh thì Phật mới cho chia cái y đó. Thì như vậy đâu phải vị tăng không trong thời Phật không biết tu, phải không? Thì cũng như chúng ta đừng có ỷ y cái tu của mình. Đôi khi 9/10 mình tu, mình nửa phần nó dính tới những cái tham luyến mà sâu trong mình, thì lâm chung bị nghiệp chuyển. Đó. Quý vị có nhớ chuyện cái chén ngọc chút xíu của ông thiền sư không? Phải không? Kim Bích Phong, cái đó nhiều người trong này biết rồi, khỏi kể. À, là ổng tu hành tới nỗi mà biết trước giờ chết nửa lần. À, tu hành tới biết trước giờ chết mà chỉ có thích một cái chén ngọc. Cái chén ngọc rất đẹp. Mà tới hồi nhập định rồi đó, tới cái giờ chết rồi đó, ổng biết cho nên ổng nhập định. Và khi nhập định thì quý vị biết còn tâm còn thân nào nữa không? Nó trở về vô tướng. Nhập định, mà nhập định của thiền gia là trả cái tâm về cái không tịch. Biết không? Trả cái tâm về chỗ không tịch vô tướng. Thì cái ngã, cái quỷ sứ có thấy mà bắt nữa không? Không bắt được nữa. Không biết làm sao mà lệnh Diêm Vương thì kêu đi bắt hồn đây, mới cầu cứu thổ địa. Cái ông thổ địa mới nói là cái ngài Kim Bích Phong này, ngài thích cái chén ngọc lắm. Bây giờ ông tới cái chén ngọc ông lắc lắc lắc. Cái ngài 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 sốt ruột cái chén ngọc, cái ngài xuất định cho mà coi. Cái con quỷ nó tới mấy cái chén nó làm rột rẹt rột rẹt. Cái ngài ở trong định mà vẫn còn cái tâm, cái biết có còn không? À, cái biết nó còn, cho nên có biết là cái chén nó rục rịch đâu. Thì vừa ở trong cái biết thì không tướng, mà khởi một cái tâm lo cái chén một cái thì có tướng không? Nó có tướng liền. Cái con quỷ nó nói: a, thấy được ngài rồi, xin mời ngài theo đi về Diêm Vương. Cái ngài biết liền, ngài biết liền cái chỗ của mình, và ngài đập vỡ cái chén và nhập định trở lại. Cái hết, không có ai bắt được nữa hết. À, thành ra cái người tu hành tới mức như vậy và chỉ còn một chút dính mắc nhỏ như vậy, mà mình thì dính mắc vô số tới nỗi như một cái áo đen hù, phải không? Cho nên phải từ từ mà bỏ, chứ không thì lâm chung cứ theo nghiệp mà lôi, mà lâm chung sẽ bị nghiệp lôi. Như vậy là cái việc làm của chúng ta sau khi nghe cái đề kệ này là cần cái gì? Trong 8 câu này quý vị để ý câu nào? 8 câu bây giờ lựa dùm cho một câu nào quý vị xài đây? Câu nào đây? Tỉnh ngộ không theo tình. Đó, thôi ráng mà nhớ. Tình, à, nói cái này thì cũng nhắc lại một chút. Chứ nói mà không phá thì quý vị lại bị kẹt. Mình tức cười lắm nghe, nói một cái là chấp cứng cái đó hả? cái hóa ra là thuốc nó thành bệnh không à. À, nói là không theo tình, chứ đừng có bắt tình đừng khởi. À, nếu mà quý vị nổi sân, thì ngay cái nổi sân nó chưa thành lỗi. Tại vì sao? Tại vì mình nhiều đời mình đã sân, thì giờ nó sân thôi. Nhưng mà mình theo nó thì thành lỗi. Quý vị thấy không? Đừng có theo nhưng mà đừng có đè, đừng có kèm. Và đừng có chửi rủa nó là sao mà mày cứ sân. Nó sân là tại vì nhiều đời nó kết thành cái thức tình, cái quen, cái tập khí. Thì bây giờ nó khởi là việc của nó. Thành ra đừng có trách nó, mà chỉ việc mình là đừng có theo. Đừng có bực là sao cứ khởi, rồi đừng có đè, rồi đừng có kềm, mày không có được khởi. Không, mà chỉ một chữ là tỉnh ngộ. Ngay đó biết, một cái biết thôi, rất nhẹ mà xuyên suốt, thì cái tất cả cái tình nó mới tiêu. À, nó là như vậy đó. Khi mà mình còn đuổi cái tình đi, khi mình còn đè còn kềm, là vẫn còn khởi lên một niệm để đuổi, khởi lên một niệm để kèm. Thì cái niệm này nó đồng bản chất của cái niệm kia. Có nghĩa là quý vị chưa ra khỏi cái thúng thì không có đi đâu được. À, phải bước ra khỏi cái thúng, có nghĩa là không có đứng trên cái niệm nữa. Bước ra khỏi cái niệm. Mà bước ra khỏi cái niệm là quý vị ở trong cái không, phải không? Mà ở trong cái không thì lập tức cái biết nó sẵn hiện liền. Đó. Cho nên nhắc lại một lần nữa, đừng có kềm, đừng có bắt rằng không khởi tình. Đôi khi mình nhân duyên nhiều đời, bây giờ mình gặp là mình khởi thương thôi. 2, 3, 4 người tới gặp mình, tự nhiên mình có cảm tình một người à. Chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì người đó nhiều đời đã là thân thích của mình, phải không? Ví dụ đời trước người đó là mẹ mình đi, thì đời này mình gặp tự nhiên mình thương à. Cho nên cái khởi tình đừng cấm, nhưng mà đừng theo nữa, đừng kết nữa. Đó. Rồi, như vậy là xong. À, trở lại, quý vị lật lại hết 11 câu hỏi. Coi thử, Ngài đã dẫn chúng ta đi từ đâu tới đâu, Ngài đã nói những gì trong suốt 11 câu này. Bắt đầu từ đầu. Đầu tiên á, là hỏi sao? Đọc thử chị nghe. Thế nào là đạo, lấy cái gì để tu? Đó. Là với một người chưa biết đạo là gì, phải không? Người này hoàn toàn là phàm, chưa biết đạo là gì cả. Đi từ con số không bắt đầu. Chưa biết phải tu như thế nào cả. Và chưa biết là phải tu mới thành hay là phải làm cái gì đây. Đó. Thì Ngài chỉ dạy một điều là biết vọng. Biết vọng là tu, còn cái chơn thì có sẵn. Cái chơn có sẵn cho nên không do tu mới thành. Cái điều này rất là quan trọng. Trên một đoạn đường thì cái điểm khởi đầu có quan trọng không? Ví dụ mình muốn xuống Đà Lạt, mình bắt đầu đi ra nơi cái ngã ba ông Phật, thì cái điểm, cái bước chân đầu tiên, nếu quý vị quay về cái hướng đèo Phan, đi về cái ngã Sài Gòn mà quý vị đi, thì nó bao lâu nó tới Đà Lạt? Hả? Bao lâu? 3 năm có tới không? 1 đời có tới không? À, cho nên cái bước chân đầu tiên là phải bước chân đúng hướng. Muốn đi Đà Lạt thì cái bước chân đầu tiên phải quay về hướng Đà Lạt. Cái hướng đó là gì? Là cái chân có sẵn, không do tu mới thành. Đó, phải xác định ngay từ đầu. Nếu mình tu mới thành chỉ là nấu cát thành cơm. À, đem cát bỏ vô nồi nấu bao lâu mới thành cơm? Đó, cũng vậy. Cho nên ngay cái đầu, vọng là biết, vọng không theo, còn cái chân có sẵn. Thì khi mà biết được như vậy, đó là câu số 1, số 2 đó. Khi mà biết được như vậy, chúng ta lập tức nhận ra đường đi. Mà cái pháp này là cái pháp có sẵn. Có sẵn thì cái ân Phật này đã là cái Phật có sẵn. Thì ngay đó là giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi, phải không? Cho nên liền đó là đốn. Mà khi mà nói đốn như vậy á,